11. Nhận thức thọ uẩn trong ngũ uẩn.
Quán thân bất tịnh, quán thân là dựa trên cái cơ sở thân, mà quán thân bất tịnh là cũng ở trong cái duy thức này. Thân là cái phần sắc uẩn đó, thân tịnh hay bất tịnh cũng đều là thân đó, là thuộc về của cái phần sắc uẩn. Thân nó thuộc về vật chất, phần sắc. Còn quán tâm đây là cũng không có ở đâu hết á. Tâm đây là nó ở trong cái phần thọ tưởng hành thức. Cho nên là thọ tánh không không nhận những gì tưởng hành, trong rộng tưởng là chi, giác không không giác đâu là thức, ngũ uẩn phù hư đến chợt đi. Cái bài này để nói lên rằng là thọ tưởng hành thức thuộc về tâm đó nha. Còn cái bài mình học là quán thân bơ hởm đó, là thuộc về sắc uẩn đó. Thế thì ngũ ấm vô ngã, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm vô ngã tức là ngũ uẩn vô ngã đó. Thì thọ tưởng hành thức, nội dung của cái bài này, cái bài Thanh Thiền 4 này nè, ta nói lên là thọ tánh không không nhận những gì ở trong con người của chúng ta. Sắc là ta thuộc về thân, cái bài trước mình học rồi. Bây giờ còn bốn cái uẩn sau là thọ tưởng hành thức. Bốn cái uẩn đó nó là thuộc về tâm đó, trên nó không phải cái gì khác đâu. Cho nên học ngũ uẩn tức là mình học những cái gì thuộc về thân, thân nó tác động, nó hoành hành mình cách gì trong cuộc sống. Rồi mình học, mà đó là mình học về cái môn sắc uẩn của ngũ uẩn đấy. Ngoài cái sắc uẩn thuộc về thân, nó tác động, nó hoành hành rồi, hoành hành cái kiểu của sắc uẩn rồi, còn bốn món nữa là thọ tưởng hành thức, là thuộc về phần tâm của con người đấy. Nó tác động, nó hoành hành ta như thế nào, ta phải học cho kỹ đó. Thế thì là thọ uẩn là một ở trong năm uẩn, tưởng uẩn là thứ hai ở trong năm uẩn, hành uẩn là thứ ba, thức uẩn là thứ bốn. Bốn phần đó thuộc về tâm. Cho nên là khi mình học, mình học về sắc uẩn, mình thấy cái thân đó là vô thường rồi, nó bị tam khổ bát khổ nó hoành hành rồi, nó bị bát bất nó hoành hành, nó làm đau khổ về cái phần vật chất, phần thân rồi. Bây giờ mình nghiên cứu tới cái phần tâm, nó tác động mình như thế nào, nó hoành hành mình như thế nào. Bây giờ ta bắt đầu ta học thọ tánh không không nhận những gì. Chữ thọ có nghĩa là mình tiếp nhận đó. Chữ thọ có nghĩa là tiếp nhận. Tiếp nhận cái gì thuộc về cái phần tinh thần chứ không phải là vật chất nữa. Tuy nhiên là vật chất với tinh thần không bao giờ nó rời khỏi nhau được. Cho nên đã nói thọ thì nó không phải là vật chất, nhưng mà nó cũng không ngoài vật chất. Thí dụ như người ta cho mình $100, thì mình nhận $100 đó, hay là ta cho mình 10 đồng Việt Nam đồng, mình nhận 10 đồng đó, ta cho mình một kilo bon bon Thái Lan, Mình nhận 1 kg bồng bông phải làm, đó là thọ đó. Người ta tặng mình bất cứ cái gì, nói chung, mà mình nhận đó đều gọi đó là thọ. Thế thì thọ không rời ngoài, thọ là thuộc về phần tâm đó, phần tinh thần đó, nhưng mà nó tương quan với vật chất. Để ý cái chỗ đó, cho nên vật chất và tinh thần không bao giờ không có nhau được. Thế có vật chất thì phải có tinh thần, có tinh thần là phải có vật chất. Cho nên tôi nói là di vật biện chứng là rất hay, nhưng mà di vật không đủ điều kiện, không đủ yếu tố làm con người trong vũ trụ này, và cũng không có cái vũ trụ này được. Vũ trụ này nó có được là nó phải có năng phân biệt và sở phân biệt. Vũ trụ núi sông đất liền trời trăng mây nước, cái loại vô tình, cái loại thực vật, khoáng vật, đó là cái phần sở phân biệt, cái đối tượng phân biệt. Mà ngoài đối tượng phân biệt ra đó, nó phải để biết là có nó là phải có cái năng phân biệt là con người. Thế thì con người là chủ thể phân biệt. Mà ngay trong con người là chủ thể phân biệt, nó vẫn có chủ thể và đối tượng ở trong đó. Chủ thể là tâm, mà đối tượng phân biệt là thân. Đó là ngay trong cái thân ngũ ấm của con người. Đối tượng phân biệt là thân, mà cái chủ thể phân biệt là tâm. Vũ trụ bên ngoài, vũ trụ ở bên ngoài á, thì chủ thể phân biệt là người. Vì vũ trụ bên ngoài là chủ thể phân biệt là người, mà đối tượng phân biệt đó là núi sông đất liền trời xanh mây nước có cây quả lá, tức là thực vật, khoáng vật là đối tượng phân biệt của con người. À, thế thì là thân và tâm không rời nhau, cho nên khi mà mình nói tới thọ, thọ quẩn ở trong năm thọ đó nè, ở trong năm quẩn đó nè, thì hễ có thọ là thuộc về phần tâm, nhưng mà là phải có thành vật, phần vật chất. Người ta cho mình bất cứ vật gì đó, hoặc là tiền, hoặc là đồ ăn, hoặc là thọ đồ thọ dụng, thế là mình tiếp nhận đó là phần tâm đó. Nhưng mà bây giờ đây, tại sao lại phải quán chiếu, phải tư duy, phải nghĩ ngợi về thọ quẩn? Là vì thọ nó có 3 cái thứ nha. Cái thứ mà người ta cho mình, ví dụ như là người ta cho tiền đô la, người ta cho tiền đồng Việt Nam, người ta cho ít thì là mình thọ ít, thì cái vui đó ít. À, vấn đề thọ nó có cái thọ lạc và thọ khổ, và thọ không lạc không khổ, cho nên là phải học để chi, để khi mà mình thọ cái gì đó là mình phải biết á. Vì thọ quẩn này nè, nó có 3 cách: thọ vui, hoặc thọ khổ, hoặc thọ cái có trường hợp thọ không vui không khổ. Cho nên cái bài thơ này ta nói là thọ tánh không không nhận những gì, tu tập phải tư duy quán chiếu trong cái lúc thọ đó, mình có 3 thứ thọ đó, nó hành hạ con người, hoặc nó làm cho con người đam mê lưu luyến, đều là nó tác động bởi thọ quẩn này dữ lắm đó. Người ta cho mình là 1 triệu thì mình thọ vui nhiều, mà người ta cho mình có 1 đồng thì mình không có vui nhiều. Đó là nói về cái mặt thọ vui, nó có vui nhiều, vui vừa vừa và nó cực độ. Vui cực độ, thí dụ như mình thọ cái bữa trúng số này tới 5 tỷ. Trúng số này sổ số thọ tới 5 tỷ, mà thọ cái vui quá có người nghe là đứt chỉ má chết. Vui quá chịu không được. Cho nên có khi nghe trúng số rồi, nghe người ta bắt cái người đó, ta giả đò ta bắt cái người đó, ta và trị tội trị phạt này kia, để cho người đó âu sầu thê thảm bớt đi, nên cái vui nó không có tăng trưởng quá sức, cho thọ vui quá cũng chết, không sống nổi. Thì nó có chừng thọ nó có hai thứ, một là thọ vui quá cũng không sống nổi, vui vừa vừa thì thích sống nổi, mà thọ vui quá có người chết. Cái đó từ xưa nay là chuyện nó có thật. Cũng như xưa tôi đọc truyện Thiết Đường, tôi nghe nói cái chuyện gì đó ha, mà nói Trình Giáo Kim mà nghe Thiết Cương phục nghiệp á, Thiết Cương phục nghiệp được cái là cái Trình Giáo Kim mừng quá, mừng quá cái cười riết, cái Trình Giáo Kim chết bằng cái thọ vui, vui quá thì cười riết, cái cười hồi chết. Tôi nhớ cái chuyện mà Thiết Cương phục nghiệp nó vậy đó. Rồi còn ở đời nay mình nghe cái người mà trúng số vui quá cũng chết. Có khi có người không phải là trúng số mà trong gia đình con cháu rồi nó được vui vẻ quá, cũng có thể làm cho những ông già bà già chết. Đó là thọ lạc đó. Ngược lại là thọ khổ, thọ khổ quá cũng làm cho người ta chết. Khổ gì vì thiên tai, bão, lũ lụt, khổ gì lạnh quá, mùa đông lạnh quá mà không đủ ấm, nhà cửa không đủ kín, quần áo lửa sưởi ấm đồ không đủ, lạnh quá cũng chết, rồi nóng quá cũng chết. Trên thế giới là những cái mùa hè đó, những người bên Pháp ở bên Mỹ mùa hè nóng ghê gắt lắm, có người chết vì nóng. Thì cái đó là cái bằng thọ khổ đó. Nóng quá, khổ quá, chịu nổi chết. Lạnh quá, cũng chết. Thành ra thọ vui cũng chết, và thọ khổ cũng có thể chết. Và thọ vui cỡ nào đó, nó đủ sức, bằng lòng nó thì nó thích dữ lắm, gọi là thọ vui. Ngược lại là cái khổ nào đó, không nên nói chết, nhưng mà cũng sức cực khổ á, là cũng bất bình, bất mãn, bất như ý. À, thế thì là thọ nó có thọ khổ và thọ vui, cho nên phải chú ý đó. Cái thọ không phải là sướng đâu. Trong đạo Phật còn dạy có một thứ gọi là vô ký, một cái thứ thọ gọi là thọ vô ký, nghĩa là trong lúc đó cái tâm của mình không có thọ vui, mà cũng không có thọ, không có nhận lãnh những cái khổ gọi là bị khổ, cũng không có nhận lãnh được những cái gọi là được vui. Thế thì cái lúc đó không khổ không vui, thì lúc đó gọi là vô ký, chứ không phải là không thọ nha. Nếu mình không có thọ là mình chết á. Đó là hữu tác dụng pháp. Một con người là phải có hữu tác dụng pháp, hiện thọ dụng pháp và hiện sở tri pháp. Có ba pháp đó chứng tỏ được con người còn sống. Mà nếu mà không có tác dụng để nhận biết, không có hiện sở tri, hiện thọ dụng để biết rằng mình là cái người có thọ dụng, thì mình chết đó. Do vậy cho nên là trong lúc mình không có thọ vui, trong lúc mình không có thọ khổ mà mình vẫn có thọ. Để ý cái chỗ đó. Bởi vì con người lúc nào cũng phải có hiện sở tri pháp, hiện thọ dụng pháp và hữu tác dụng pháp, thì mới gọi là con người. Do vậy cho nên người ta cũng có dạy thiền đó, mà người ta dạy thiền là ngồi sững để mà cố gọi là bỏ hết đó. Cố làm cho mình không biết gì hết đó. Tu gì là sai, dạ thiền như vậy là sai, không biết thiền là gì. Thiền là phải có năng sở phải phân minh, tham thiền năng sở phải phân minh. Cái bài trước rồi đó các vị ôn lại đấy. Đã là con người thì không bao giờ là mình thành tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng thêu, tượng vẽ được. Thì vô niệm, thì vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh. Quán thủ cơ quan mộc nhân dân cầu Phật thi công tạo bản thân, Người ước mơ vô niệm không bao giờ có. Người mà cầu đạt tới cái chỗ vô sanh nào đó không bao giờ có. Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng ảo huyền, rất quan uổng, tự mình khiến cho mình quá đá một kiếp người tràn đầy linh động, không bao giờ có thật. Trên thọ nhất định là mình có thọ. Một là thọ vui, hai là thọ khổ, ba là thọ không vui không khổ. Vấn đề là mình làm thế nào mà mình điều làm chủ được, mình điều khiển được cái ý niệm về thọ của mình. Chứ còn diệt thọ là không bao giờ được. Mà diệt đi cái ý niệm về thọ trong con người thì mình không có thành cái ân gì được hết. Mình giống như ông robot. Để tất cả xin hỏi cái ông robot. Cái ông robot là người máy, người bằng kim loại, bằng điện tử đó. Hỏi chứ quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Không bao giờ người robot, dù là cắt đặt công việc cho ảnh làm được đấy, ảnh giặt đồ được, ảnh bấm nút đốt cơm được, là ảnh quét nhà được á, tùy theo cái sự sắp xếp của những cái người làm cái nhà điện tử cho ảnh, được cắt việc cho ảnh tự động ảnh làm được đó. Nhưng mà ảnh thành Phật là không được, thành hiện thánh gì đó không bao giờ được, vì ảnh là cái người không có cái tác dụng, không có cái pháp kêu bằng là hữu tác dụng, không có cái pháp gọi là hiện thọ dụng, không có cái trong con người ảnh không có cái chất kêu bằng hiện sở tri, không có ba cái chất đó, ba cái tánh đó, thì con người đó không là con người. Nghĩa là người đó không có ba cái đó là gọi là người không có tâm, thì không gọi là con người được. Cho nên là cái chữ thọ này là mình phải học cho kỹ đó. Thọ vui mà vui kiểu nào thì vui, mà còn vui mà quá sức vui thì nó lại là thành là nguyên nhân của đau khổ chết chóc. Nhưng vừa nó ngang cỡ nó thì nó chịu, mà vui quá nó không chịu, nó chết. Khổ cũng vậy, khổ vừa thì nó chịu nổi. Nói chung là kiếp sống con người là ai cũng có khổ hết và ai cũng bị khổ hết, nhưng mà khổ vừa thì chịu được, mà còn khổ cực kỳ khổ thì con người không chịu được nữa là con người chết. Chẳng hạn như lạnh quá tức là khổ quá không sống nổi, nóng quá cũng khổ quá không sống nổi, buồn quá cũng khổ quá không sống nổi. Thế thì thọ nó có thọ vui và thọ khổ, rồi thọ không vui và thọ không khổ, gọi là vô ký thọ. Nhưng mà dầu là thọ vui thọ khổ hay là vô ký thọ, thật sự là cái tánh của thọ là không, là rỗng không. Tánh của thọ là rỗng không, cũng như cái tánh của sắc mà chúng ta học rồi đó, quán về thân đó. Cái bài mà học quán về thân đó, tức là quán về sắc quẩn đó. Sắc quẩn vẫn là rỗng không, dầu là vật chất nhưng mà nó cũng vẫn rỗng không. Thì thọ là phần tinh thần cũng vẫn rỗng không như vậy. Thọ tánh không không nhận những gì, gọi là thọ nhận chứ kỳ thật là mình có nhận được gì đâu. Cái này nói nghe kỳ, nhận đó chứ, nhận $100, nhận $1,000, nhận $1,000,000 đó, nhận được lắm đó chứ, có nhận đó chứ. Nhận những cái gì đó người ta tặng, người ta cho, được nhiều người ta thích đó chứ. Nhưng mà người đệ tử Phật thì không phải ngàn đó. Thọ nhận được, người ta vẫn quán chiếu cái thọ đó, cái nhận cái vui đó. Phải thành thiền mới thấy được cái thọ là không không, gọi là nhận, chứ kỳ thật mình chẳng có nhận được cái gì đâu. Tại mình mình không có tư duy, mình không có quán chiếu, chứ sự thật là mình chẳng có nhận được cái gì làm cho mình mà thật sự bằng lòng đâu. Bằng lòng ảo tưởng thì có, bằng lòng giả tạm thì có, mà bằng lòng thật sự, cái an vui thật sự là không có thật. Tôi nói thí dụ như bây giờ mình thọ vui, mình thọ vui thì nó ngang tới cái mức vui tương đối trong cõi đời này, thì mình có thọ vui thật, mình không khổ thì gọi là thọ vui. Chứ kỳ thật mà cái thọ vui đó là mình đi sâu vào coi mình nắm được cái gì, mình cầm được cái gì, mình giữ nó được cái gì. Có ai thọ cái vui rồi cầm giữ cái vui đó được lâu dài trong cuộc sống của mình không? Cái này phải có phải tập tu thiền đó. Tu thiền là vậy đó, là mình thọ vui mà thì thật ra cái vui đó nó không có bền chắc gì hết. Có thể thọ 100.000 đô la để xây dựng cái gì đó, kiến tạo cái gì đó 3 ngày trước, mà ngày thứ tư là mình không còn thọ dưỡng được nữa rồi, thế thì cái thọ đó đâu có được bao dài đâu, nó mất đi. Hoặc là một cái tình yêu, tình yêu là cái mà của nam nữ lưu luyến thích nhất trong lúc tuổi trẻ, nhưng mà có người ta mới thành hôn có mấy bữa rồi có một duyên cớ nào đó phải chia ly, thành ra cái đó gọi là ái biệt ly. Cái tình yêu ở trong đau khổ bởi sự chia ly, thế thì cái thọ của tình yêu không chân thật gì hết. Và nếu vì một cái lẽ gì đó người ta lại bực bội, người ta đưa ra tòa, người ta ly dị, thế thì cái tình yêu đó lại càng từ cái thọ lạc lên, nó chuyển qua cái thọ khổ, cũng chỉ là một tình yêu thôi. Thế là cái thọ lạc và thọ khổ không có cái gì là trường tồn, là cố định, là bất biến, là trọn vẹn như ý cả. Cho nên cái người đệ tử Phật á, ta quán cái thọ này nè, thọ lạc người ta cũng không có mừng lắm, không có mừng lắm. Biết là có lạc đấy, nhưng mà không được mừng lắm. Là vì người có tu người ta biết rằng là cái thọ lạc này nè, nó không có trường tồn vĩnh cửu theo như ý muốn của mình được, rồi có thể nó chuyển biến thành ra thọ khổ, không có xa xôi gì hết á. Tôi nói ví dụ như có lần nọ mà tôi nghe cái chuyện báo chí mà của cái ông chủ tiệm vàng đó, ảnh đi chợ lớn về ảnh lấy 200 lượng vàng. Thì trên cái lúc đó mình thọ lạc là rằng là mình có 200 lượng vàng trở về, đâu phải là người nghèo mà có được cái số tiền, số vàng đó để mà làm vốn để mà buôn bán tiệm vàng đâu. Vậy mà báo chí đăng kỳ đó trên đường về, vừa gần tới nhà ảnh vô thì có những cái bọn cướp giật nó theo dõi, vô gần tới nhà ngừng xe lại là nó a từng phù vô, nó giết ảnh ngay tức khắc, nó ôm cái mấy trăm lượng vàng đó, nó tẩu tán ngay tức khắc, xe ôm nó phòng thủ nhau rồi, là nó chở chạy ngay tức khắc. Thế thì ngay cái thọ lạc của mấy phút trước nó thành thọ khổ kế bên đó. Đó, thế thì cái thọ lạc và thọ khổ không cách nhau bao xa, và từ cái thọ lạc nó biến qua cái thọ khổ dễ dàng, không có gì hết. Do vậy mà mình học kinh Bát Nhã đó, kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó hả, dạy rằng là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc. Đó là nói về phần vật chất, về phần quán thân, quán tâm, quán thân mình học cái đó rồi đó. Ở đây cũng vậy, này Xá Lợi Phất, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không mà không là thọ, thọ là không đây. Đó cho nên là vừa trên ngũ uẩn ta tu quán là vậy đó. Quán chiếu tư duy để nhận thức bằng cái tham cứu của mình, qua cái nhãn quan, cái nhận thức của mình, để mình thấy sắc là vật chất là không, không là vật chất, vật chất là không đã đành, mà thọ cũng là không, không là thọ, thọ là không. Đấy, thành ra khổ thọ, lạc thọ và xá thọ con người luôn luôn có, nhưng mà phải thấy nó, cái tính của nó là làm lỏng không. Cho nên người ta phải tập đừng đam mê, đừng đam mê, đừng lưu luyến sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Phải tư duy quán chiếu cho kỹ để mới thấy được cái tính vô ngã, vô thường, bất tịnh của nó. Đó, tôi nói chỉ thọ vậy thôi, chứ còn nói hoài thì cũng không hết. Tùy theo cái ngồi thanh thiền của mình đó. Rồi tôi nói cái thọ đó chỉ có ba trường hợp: khổ thọ, lạc thọ, xả thọ. Rồi còn nếu mà Phật tử mà tham thiền á, rồi các vị thấy là cả không biết bao nhiêu thứ thọ khác, đều là rỗng không. Thọ tánh không không, nhận những gì. Chứ không không đây á, có nghĩa là không mà là rỗng không đó cơ. Không mà là ngoài ra là không có thật rồi, mà còn ở trong cái mà gọi là thọ đó, nó rỗng không. Cái chữ không ở trong đạo Phật là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không bằng sắc. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không, không là thọ. Cái chữ không đây nó có nghĩa là rỗng không. Nó vừa là không có gì, nó là vừa là không có gì, mà ngoài cái không, không là không có gì đó, nó còn có cái tánh rỗng không. Mà chính từ cái tánh rỗng không đó, cho nên là nó mới đi đôi với cái chữ vô ngã. Bởi vì sự vật nó duyên nhau, nó tác dụng nhau, nó hòa hợp nhau mà nó thành ra một sự vật nào đó. Chứ sự thật là trong đó là cái tánh thật của không có. Cái tánh thật của nó không có, mà nó chỉ là nhân duyên hòa hợp trùng trùng, nương gá tác dụng nhau mà nó hình thành. Cho nên cái có đó là cái có rỗng không. Cái có đó là cái có do hòa hợp, hòa hợp giả tạo, nương gá lại mà hình thành. Cho nên những nhà khoa học ngày nay ta nghiên cứu nhiều cái hay lắm, nó phù hợp với cái đạo Phật mà đã dạy từ mấy ngàn năm qua. Người ta lấy một cái kính hiển vi mà nó chiếu rọi ra cái là mấy ngàn lần đó. mấy triệu lần đó ha, thì người ta nhìn sự vật này là hoàn toàn là nó biến mất tiêu luôn, không có. Cái kính hiển vi mà nó nhân ra mấy cả triệu lần đó ha, thì nhìn vô một cái đồng hồ của mình hay là một cái tách, một cái ly gì đó, người ta thấy nó thưa rỉnh, thưa rãn, nó tan ra gần như là nó mênh mông ra. Còn cái chất, cái dạng của cái đồng hồ nhỏ nhắn kia không còn nữa, nó nhân rộng ra, nó thành ra một điểm bằng trưng cái tâm nhang á. Nó bây giờ nó dẹt ra cái nó bằng trưng là cái chén vậy đó, thì mình còn làm sao mình thấy được cái đồng hồ nhỏ nữa được. Thành ra mọi vật đều là không, không là có nghĩa là trống rỗng. Cho nên đây mình học là thọ quẩn không, không nhận những gì, thọ quẩn nó trống rỗng, không có cái gì để mình nhận được hết á.